cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, không có trường người nào, thì có lẽ rằng là mình chỉ có thể tìm ra một cái vị Phật ở nơi chính mình. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái giáo lý của Đức Phật đó là cái nhân duyên đại sự mà Ngài đến với cái thế gian này, thì như chúng ta biết là để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, mà khai thị cho chúng sinh ngộ nhập được vào Phật chi kiến, tức là trước tiên thế là Ngài khai thị Phật chi kiến, sau đó là để chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị Phật chi kiến tức là mở bày một cái chi kiến của Đức Phật, tức là cái trí tuệ của Đức Phật đó, là chúng ta còn gọi là Phật tính ấy, là ở mỗi chúng sinh này đều có. Thì khai mở cho chúng ta là chỉ bày cho chúng ta, xong rồi thì chúng ta sẽ phát huy nó ra và tu tập để mà thành tựu, tức là ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến có nghĩa là Phật chi kiến với mình nó trở thành là một chứ không phải là hai. Nghĩa là chi kiến của mình tức chính là chi kiến của Phật, chi kiến của Phật cũng tức là chi kiến của mình. Mà chi kiến ấy đó là Phật tính. Chi kiến ấy đó là có thể nói theo một cái ngôn từ của Phật Pháp, nó là Pháp thân, là chính báo. Đó mới chân chính là Phật. Thành ra Đức Phật nói rằng là có do nơi 32 tướng mà gọi rằng là thấy Như Lai hay không? Và cái câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề là không. Thì Đức Phật có hỏi Tu Bồ Đề hai lần, một lần thì Ngài nói có và một lần thì Ngài nói không. Và khi Ngài nói có thì bị Đức Phật quở. Và Đức Phật bảo nếu nói như vậy đó thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật sao? Bởi vì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng. Thế thì Phật cũng phải do nơi 32 tướng mà thấy. Vậy thì thấy Phật là thấy như thế nào? Thế khi mà Đức Phật nói như vậy thì có cái nghĩa là thường thường chúng ta có một cái thói quen, một cái thói quen ăn sâu, là chúng ta nghĩ rằng là Phật là 32 tướng, Phật là như thế này, như pho tượng Phật trước chúng ta. Còn mà những hình thái như vậy đó thì không phải là Phật được. Nói tướng như vậy mới là tướng Phật, còn tướng như vậy là không phải tướng Phật. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là Phật thật sự không phải là tướng, mà Phật thật sự đó là chính là cái pháp của Đức Phật. Cái pháp đó là dựa ở trên cái vấn đề, cái pháp mới nảy sinh ra từ cái vấn đề mà cái tri thức của Đức Phật, tức là cái tri kiến của Đức Phật, nó gọi là tri kiến của Đức Phật. Cái tri kiến của Đức Phật tạo thành tất cả những cái hiểu biết của Đức Phật. Cái tri kiến đó nó mới là Phật. Cho nên vì như thế thì chúng ta cũng hay niệm thanh tịnh pháp thân. Thì thanh tịnh pháp thân là thân là Phật chân chính, báo thân Phật là Phật hiện bày cái thân này bằng tất cả những cái công đức Ngài tạo nên. Còn hóa thân Phật là nên hiện thân nào để thuyết pháp thì Phật hiện thân ấy, thì gọi là hóa thân. Cho nên khi hóa thân, Đức Phật có thể hiện đủ thứ thân như Quan Thế Âm vậy, tức là hiện 32 thân, hiện thân nam, thân nữ, thân gọi là phản vương, đế thích, hay thậm chí hiện cả thân súc sinh nữa. Thì như thế thì Đức Phật hiện thân nào thì thân, nhưng mà hiện thân như vậy là chỉ vì để độ chúng sinh mà thôi. Còn cái thân thật của Ngài, tức là từ một cái thân thật đó mà hiện ra vô lượng thân đó, thì cái thân thật ấy của Ngài là gọi là cái thân của cái vấn đề pháp thân, tức là lấy cái pháp mà độ sinh đó làm thân mà hiện ra các thân. Thì cái pháp độ sinh đó là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên đây có lẽ tôi phải giải nghĩa cái chữ thanh tịnh trước. là mới gọi là thanh tịnh pháp, là cái pháp thanh tịnh. Thì đầu tiên hết đó, bây giờ có lẽ là tôi phải giải nghĩa cái chữ thanh tịnh cái đã, để cho chúng ta có được một cái ý tưởng thế nào đó là thân của Đức Phật. Thân Đức Phật là cái pháp thanh tịnh, chứ không phải cái tướng. Tại vì Đức Phật có thể hiện đủ thứ tướng, cho nên không biết tướng nào là cái tướng thật của Đức Phật hết. Nhưng mà tất cả những cái tướng đó đều năng sinh ra từ thanh tịnh pháp. Cho nên thanh tịnh pháp là bản nguyên, là bản thể để sinh ra tất cả các hóa thân Phật. Cho nên thanh tịnh pháp thân sinh ra nhất thiết hóa thân. Vì vậy đó mà nói là nhất thiết hóa thân chỉ là hóa thân, còn cái bản thể mà sinh ra tất cả hóa thân ấy đó mới là chân Phật, tức là thanh tịnh pháp thân Phật. Thành ra Đức Phật có thể hiện ra một cái tướng không có 32 tướng để độ sinh. Và Đức Phật cũng có thể hiện ra cái tướng có 32 tướng tùy theo, tùy theo lúc, tùy theo hoàn cảnh. Thế bây giờ chúng ta hiểu thế nào là thanh tịnh? Thì cái thường đó thì chúng ta hiểu thanh tịnh đó, cũng đơn giản lắm, là chúng ta nghĩ thanh tịnh là ăn chay, là niệm Phật, là tụng kinh, là làm chuyện từ thiện, vân vân, đó là thanh tịnh. Nhưng mà cái đó chỉ mới là thiện pháp chứ chưa phải là thanh tịnh pháp. Đó là thiện. Chúng ta phải hiểu rằng là cái thanh tịnh nó cao hơn là cái thiện. Thì ở cuộc đời này đó, cái gì nó cũng có hai mặt. Thành ra nó, bàn tay của mình nó có mặt sấp mặt ngửa. Thời gian nó có mặt ngày và mặt đêm. Tình cảm nó có mặt thương và mặt ghét. Mọi vật nó có mặt sinh và mặt diệt. Cái gì nó cũng có hai như thế hết. Rồi nó cứ theo dòng thời gian mà nó thẳng tiến tới cái mặt thứ nhì. Cho nên cuộc đời này sinh rồi, rồi dòng thời gian nó đưa cái sinh tới đâu? Diệt. Mới mình mới xây nên một căn nhà, rồi dòng thời gian sẽ đưa cái căn nhà mới này tới đâu? Cũ. Một đứa trẻ mới sinh ra, trẻ, dòng thời gian nó sẽ đưa cái trẻ đó tới đâu? Già. Và không phải nó ngừng ở giai đoạn đó và nó lại tiếp tục trôi. Tức là già đấy, tức là sinh rồi tới diệt, diệt rồi lại sinh, trẻ rồi già, già rồi trẻ, mới rồi cũ, cũ rồi mới. Nó cứ như thế, ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, nó cứ như thế, nó tuần hoàn. Thành ra có cái này tất có cái kia, Đức Phật nói như vậy. Thành ra Đức Phật gọi cái đó là nhị biên, tức là hai bờ, là hai cái đối nghịch với nhau. Cho nên có thương thì tự nhiên có ghét thì tự nhiên có thương. Thành vì như vậy, có ác thì có thiện, và có thiện thì có ác. Còn thanh tịnh là vượt ra khỏi cái thiện và cái ác. Hay chúng ta có thể nói rằng là cái thiện pháp là một thứ mà cái thanh tịnh đó là một cái thứ thiện pháp, đúng nghĩa là thiện pháp, là một thứ thiện pháp không hoàn toàn không có ác. Còn tất cả những cái thiện ở cuộc đời này á, nó đều có thể nhiễm ác, nó đều có thể biến thành ác. Ví dụ như do nơi chúng ta thiện, để chúng ta thấy một kẻ ác á, chúng ta giận dữ ghê lắm, chúng ta oán ghét ghê lắm, và ngay lúc đó chúng ta đang sinh tâm ác. Thành ra chúng ta sinh tâm ác chỉ vì chúng ta thiện. Do đó người thiện ở thế gian này họ vẫn ác với kẻ ác. Thành ra họ vẫn có ác. Nhưng mà sự thiện pháp của Đức Phật, tức là cái thanh tịnh pháp của Đức Phật đó, nó vượt lên trên mọi cái sự mà bị ô nhiễm bởi ác. Nghĩa là cái ác nào cũng không thể nào nhiễm ô được cái tâm thiện của Đức Phật. Khi nào tâm thiện như thế thì gọi là thanh tịnh. Còn nếu mà tâm thiện mà cái ác có thể nhuốm bẩn cái tâm thiện của mình, khiến cho tâm thiện của mình trở nên ác á, thì cái tâm thiện ấy chỉ được gọi là thiện chứ không được gọi là thanh tịnh. Còn cái thanh tịnh của Đức Phật thì vô nhiễm đối với mọi cái ác. Và rồi thì thanh tịnh của Đức Phật còn có những cái đặc tính rằng không phải nó chỉ có vô nhiễm với cái ác, mà nó còn rằng là thiện hóa mọi cái ác. Hay nói một tính cách khác hơn là thanh tịnh hóa mọi cái ác, và nó thanh tịnh hóa mọi cái thiện. Nghĩa là Đức Phật xuất hiện nơi đời này để thanh tịnh cái người thiện, và cũng thanh tịnh cả người ác. Thanh tịnh người thiện là khiến cho họ thiện một thanh tịnh, thiện một cách vô nhiễm. Tức là thiện đến độ là không thể nào họ khởi ác. Cho nên chúng ta nghe người tu Bồ Tát Đạo, tức là tu theo cái hạnh của Đức Phật, gọi là Bồ Tát ấy mà. Ngài Santideva là một vị thánh tăng từ bên Thiên Trúc qua xứ Tây Tạng truyền đạo. Thì Santideva là tác giả của một tập sách nổi tiếng lắm, gọi là Bồ Tát Hành. Tức là cái phương pháp hành xử tu tập Bồ Tát Đạo. Thì trong đó Ngài Santideva có nói một câu như thế này: người tu Bồ Tát Đạo không thể nào hoan hỷ vui mừng trước bất kỳ một cái đau khổ nào, bất luận là cái đau khổ đó của quỷ, của ma vương, của kẻ tàn ác, của người nghĩa là xấu xí nhất trên cuộc đời này. Mọi cái điều đau khổ của họ cũng không làm cho cái người tu Bồ Tát Đạo cảm thấy vui. Thì câu nói đó đó là nêu lên cái tinh thần thanh tịnh của Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là Bồ Tát Đạo là tu hành thanh tịnh, là nhắm đến những cái thứ như thế. Bất kỳ một cái đau khổ của một kẻ nào trên cuộc đời này, cho dù cái đau khổ của một tên cùng hung cực ác, hay cho dù cái đau khổ của một tên quỷ sứ ma vương đi nữa, người tu Bồ Tát Đạo cũng không bao giờ cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Người tu Bồ Tát Đạo luôn luôn muốn chuyển hóa mọi cái kẻ đó. Họ hay phóng hạ đồ đao để họ trở thành Phật. Tất cả mọi người vứt cái đao của thiện ác đó xuống thì tâm của họ sẽ thanh tịnh. Thế họ rũ sạch mấy cái thiện ác đó xuống thì tâm hồn của họ thanh tịnh. Nếu mà họ chỉ bám trụ một biên, tức là một bờ là bờ thiện, thì họ luôn luôn chống đối và thù ghét cái bờ ác và tìm cách tiêu diệt tụi ác. Người thanh tịnh không có tâm tiêu diệt ai, mà người thanh tịnh chỉ có tâm hóa độ kẻ đó. Hóa độ kẻ đó là khiến cho kẻ đó trở nên thanh tịnh. Cho nên vì vậy đạo Phật còn gọi là một đạo độ sinh. Thành ra đạo Phật là pháp độ sinh. Đạo Phật không có tính chất mà gọi là nghĩa là tiêu diệt ác, hưng thiện hay tiêu diệt ác, mà đạo Phật là muốn tịnh hóa mọi cái thiện ác. Cho nên độ hóa là khiến cho cái những cái kẻ mà ác á, nó phải thanh tịnh. Và người thiện rồi thì tiến lên một bước nữa, thiện hơn cả thiện là thanh tịnh. Anh ra người thanh tịnh là như thế. Vậy thì tâm của Đức Phật là một cái tâm thanh tịnh. Với cái tâm thanh tịnh ấy, cho nên vì vậy chúng ta có thể thấy rằng trong kinh sách của nhà Phật không có vấn đề trừng trị, mà chỉ có vấn đề hóa độ mọi kẻ ác, chứ không phải trừng phạt mọi kẻ ác. Bởi vì vậy cho nên rằng là Đức Phật thường được người ta coi Ngài là một cái vị mà độ sinh viên mãn, bằng những tinh thần là thể, thể độ nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh. Nhất thiết chúng sinh là bao gồm cả thiện và ác. Độ họ là khiến cho những người thiện thanh tịnh hết, khiến cho những kẻ ác cũng thanh tịnh luôn. Thì chúng ta hiểu rằng là thanh tịnh nó mang cái tính chất không phải chỉ tiêu cực, có nghĩa là vô nhiễm, mà nó còn mang tính chất của tích cực, tức là tịnh hóa. Không những mình vô nhiễm, không có bị nhiễm những cái thiện ác của cuộc đời, mà mình lại còn tịnh hóa, tức là mình thanh tịnh hóa mọi cái thiện ác của cuộc đời. Chừng nào mà tâm của mình thanh tịnh thì tâm ấy của mình nó mới là thiện một cách viên mãn, và nó không còn có ác nữa. mà nó lại mang theo một cái màu sắc người thiện đó, là tôi không hại ai, tôi không có giết ai, tôi ăn chay niệm Phật, tôi cũng chẳng có lo làm lợi cho ai, tôi cũng không cần phải làm lợi cho ai, và tôi cũng chẳng có hại ai, tôi lo tôi tu tâm dưỡng tính thôi. Tôi nghĩ là tôi tu hành như vậy là thanh tịnh. Không, tại vì thanh tịnh nó có hai đặc điểm. Một đặc điểm là vô nhiễm những cái thiện ác ở cuộc đời. Một đặc điểm là nó phải tịnh hóa nhất thiết chúng sinh, đó là độ sinh. Nghĩa là làm thế nào tôi có thể dùng mọi thứ nhân duyên để tôi khiến cho người ta tịnh hóa. Tôi không có độc thiện kỳ thân, tức là tôi không có riêng mình tu thiện cho bản thân mình. Anh dân, nếu mà tôi lý luận rằng là tôi không có làm lợi cho ai, tôi cũng chẳng cần phải độ ai hết, tôi chỉ cần tu cho một mình tôi và tôi được, thì như thế tôi không phải là thanh tịnh. Tôi có thể kể tôi là một người thiện nhưng không phải thanh tịnh. Người thiện như vậy á, thì được gọi là thánh, không được gọi là Phật. Người thanh tịnh mới được gọi là Phật. Phật không phải chỉ thiện là hiền lương, Phật không phải chỉ ăn chay niệm Phật và không giúp ai mà cũng chẳng hại ai. Dĩ nhiên Phật không phải là mẫu người như vậy. Và chúng ta cũng hiểu rằng là Phật là phát nguyện là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thể độ nhất thiết chúng sinh là nói lên cái phương diện của tích cực, tích cực của sự tu hành thanh tịnh. Anh đã tập thể độ nhất thiết chúng sinh là tập thanh tịnh tâm của mình. Thế độ cho nên vì vậy không có tiêu diệt, không có trừng phạt mà không có tâm oán ghét. Mà vì thế độ chúng sinh cho nên rằng là địa ngục cũng không bỏ sót. Vì như vậy cho nên rằng là những người tu Bồ Tát Đạo thì chúng ta thấy rằng là phát nguyện rộng lớn vô cùng, là độ đám ác chứ không phải là xuống địa ngục để xui Diêm Vương giết sạch cái đám ở dưới địa ngục đó đi. Mà xuống đó là để cứu, không có nghĩa là phá Diêm Vương, thả cả một cái đám địa ngục ra. Không phải, xuống cứu đấy là để thanh tịnh hóa cái đám địa ngục. Cho nên vì vậy mà mới nói rằng là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Đó là nói lên tinh thần tu tập thanh tịnh đấy. Cho nên nếu không phát tâm độ hóa chúng sinh thì chưa bao giờ có thể gọi là thanh tịnh tâm được. Mà nếu chưa bao giờ phát tâm thanh tịnh thì có nghĩa là chưa bao giờ phát Phật tâm. Chưa bao giờ phát Phật tâm mà chưa bao giờ phát thanh tịnh tâm thì không thể nào gặp được Phật của chính mình, là tâm của mình được thanh tịnh. Và bao giờ tâm của mình thanh tịnh thì tâm mình với tâm Phật là một. Đó gọi là nhất tâm mà bất loạn. Thì tâm của mình với tâm của Đức Phật là một, không khác, đều thanh tịnh như nhau. Mà khi mà tâm tâm tương ưng á, thì gọi là cảm ứng đạo giao, thì điều đó nan tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Thế thì chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta tu hành mà chúng ta chỉ thụ động thì chúng ta không bao giờ được gọi là tu thanh tịnh. Nếu mà giờ chúng ta tu cái pháp môn gọi là tịnh nghiệp, tức là tu cái nghiệp thanh tịnh vào, thì cái tu tịnh nghiệp thanh tịnh không có nghĩa là chỉ ngồi niệm, chỉ ngồi tụng, chỉ ngồi ăn chay mà thôi. Mà tu thanh tịnh nghiệp nó có cái nghĩa rằng là thực hành cho được cái pháp của thanh tịnh, tức là gọi là thanh tịnh pháp. Thực hành cho được thanh tịnh pháp nghĩa là độ sinh. Và khi thực hành cho được cái thanh tịnh pháp, bằng cách nào để chúng ta có thể thành tựu thanh tịnh pháp? Cái thân này của chúng ta, cái tôi này của chúng ta là kết quả của nghiệp. Cho nên mỗi người mỗi nghiệp, cho nên mỗi người khác nhau. Và rồi thì khi chúng ta mang cái nghiệp nó trên đó vào thân, rồi chúng ta sống theo nghiệp, tư tưởng của chúng ta vận hành ở trong nghiệp, hành động của chúng ta tạo tác ở trong nghiệp, lời nói của chúng ta cũng ở trong cảnh của nghiệp. Và cứ như thế mà ba nghiệp đó tăng nghiệp thêm dày. Nghiệp dày cho nên tạo cho chúng ta những cái thân và tâm theo lối của nghiệp. Thì thân và tâm theo lối của nghiệp, thì thân và tâm ấy khi nào nó cũng có một cái gọi là giới hạn. Cái giới hạn là Nó mới gọi là năng sinh ra cái sự mà xoay chuyển. Tức là như thế này, tức là chúng ta sống thì đôi khi chúng ta làm ác, nghĩ ác, nói ác, và có đôi khi chúng ta làm thiện, nói thiện và nghĩ thiện. Thì cái nào cũng là nhân. Khi chúng ta nói ác, làm ác đó, thì chúng ta chịu cái quả của cái ác. Khi chúng ta nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện thì chúng ta được cái quả của thiện. Và chúng ta lúc ác lúc thiện, cho nên đời chúng ta có lúc khổ và lúc lạc, đời chúng ta có lúc thành và lúc bại đó. Thì chính tại vì như thế cho nên nó cứ lưu chuyển đó. Rồi lúc thì chúng ta làm thiện, lúc thì chúng ta làm ác, cho nên cuộc đời của chúng ta nó có lúc này và lúc kia. Còn với cái người thanh tịnh á, thì nó là vô hạn chứ không phải là hữu hạn. Cho nên cảnh giới của Đức Phật vô hạn, thân của Đức Phật vô hạn, là bởi vì chúng ta thấy cái sự tu hành thanh tịnh đó thì luôn luôn được lập ở trên cái vấn đề gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo là hành thanh tịnh đạo đấy, Bồ Tát đạo là thanh tịnh đạo. Cho nên đời đời hành thanh tịnh đạo là hành cái vấn đề mà độ chúng sinh, đời đời, không phải lúc này hay lúc nọ. Giả sử như là chúng ta hành cái pháp độ sinh mà lúc hành và lúc không, thì như thế thì công đức của chúng ta không thành, mà chúng ta chỉ thành có phúc báo thôi. Là khi nào chúng ta hành thì chúng ta có, và lúc chúng ta không hành thì chúng ta không có. Vậy thì khi mà nhân quả nó xảy ra, thì nhân quả nó xảy ra cho cái nhân chúng ta hành thì chúng ta được cái quả. Nhưng tại vì cái đó nó có giới hạn, là chúng ta chỉ làm một lúc, cho nên cái quả nó cũng chỉ có một lúc rồi nó tàn. Nó tàn để cho cái quả khác chỗ. Thì nếu cái quả khác để là quả ác, thì chúng ta lại sau khi vừa hết phúc là chúng ta gặp ngay họa. Còn khi mà hành Bồ Tát đạo thì là đương nhiên rằng là phải thế thế, phải đời đời. Cho nên chúng ta có thể thấy cái mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo ở nơi Ngài Địa Tạng là cái vấn đề rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là khi nào mà chúng sinh độ sạch rồi thì Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Chứng quả Bồ Đề đây là thành Phật, tức là thành tựu thanh tịnh pháp thân. Thì khi nào mà chúng sinh phải không còn nữa thì Ngài mới ngừng, thì Ngài mới ngừng chuyện độ sinh được. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là Ngài hành liên tục, bởi vì hãy còn có một chúng sinh nào đau khổ thì Ngài làm. Hay là như chúng ta tụng công phu khuya, chúng ta đọc lời của A Nan, là khi A Nan nói rằng là phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh ngũ trừ ác thế thể tiên nhập, tức là con nay lại xin thỉnh Thế Tôn chứng minh cho con trong cái đời ác ngũ trừ, con là người đầu tiên vào cái chốn khổ sở đó. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Như nếu như có một chúng sinh nào đó mà chưa thành Phật, con đây không nhập Niết Bàn. Tức là không nhập Niết Bàn là có nghĩa vẫn hiện hữu tại ngũ trượt ác thế để độ cho đến khi sạch sành sanh không còn một người. Thanh tịnh đạo đấy. Thế vì như vậy thì chúng ta hiểu rằng do vì là đời đời hành mà là độ hết thời chúng sinh, mà mỗi chúng sinh có một nghiệp, cho nên vì vậy mình phải ứng hiện ra nhiều thân theo nhiều nghiệp. Thì dù muốn độ một cái người mà nó chỉ biết nhậu nhẹt, thì có đôi khi Bồ Tát hiện thân bạn nhậu để độ. Để độ một cái người nào đó họ rằng là thích thiện, thì hiện một cái thân thiện pháp để dạy họ pháp thanh tịnh. Đức Phật có thể hiện đủ cái thứ thân ra để mà tùy nghi theo cái hoàn cảnh của cái người nào đó nên dùng thân nào để độ sinh thì độ. Có người cha mẹ độ không được, nhưng vợ họ hay chồng họ độ họ được, thì hiện cái thân vợ hay thân chồng. Có người thì vợ chồng độ không được, nhưng bạn bè độ được, thì hiện thân bạn bè. Có khi lại khéo léo, phương tiện khéo léo thiện xảo, là hiện ra một cái thân ác để độ họ. Hiện ra một thân ác hành cho nó khổ, nó khổ nó mới giác ngộ, nó giác ngộ rồi nó mới thay đổi sự tâm tính. Cho nên vì vậy hiện đủ mọi thân, kể cả thân quỷ sứ, vì sứ mạng độ sinh. Như vậy thì Đức Phật hiện đủ thứ thân. Vậy thì đủ thứ thân ấy đó, gọi là hóa thân. Mà không phải những thân đó đều mang màu sắc như vậy. Thành ra vì vậy nếu mà chỉ hiểu Phật là như thế này, thì nhìn những cái hóa thân kia của Phật sẽ nhận không ra Phật. Vậy thì hãy nhận ra Phật bằng cách nhìn cái thanh tịnh pháp ở trong mọi người và mọi loài xung quanh mình. Cái người nào mà biểu lộ ra được cái thanh tịnh pháp, thanh tịnh đạo, mình biết người ấy là hóa thân của Phật. Cho nên Quan Thế Âm biến hóa không ngừng. Thế thì khi mà độ sinh thì phải tu tập thanh tịnh như vậy. Mà tu tập thanh tịnh như thế không bao giờ ngừng. Cho nên cái công đức ấy không bao giờ tận. Anh luôn luôn phát sinh công đức, và công đức không bao giờ tận. Cho nên cái cảnh giới, cái tâm của Bồ Tát không bao giờ thay đổi. Cho nên cảnh giới của Bồ Tát không thay đổi. Tâm không thay đổi, cho nên tâm luôn luôn thanh tịnh. Cảnh không thay đổi, cho nên cảnh không bao giờ biến thành khổ. Vì vậy tất cả những cảnh gọi là thanh tịnh cảnh không bao giờ có đau khổ. Vì vậy những thanh tịnh thân không bao giờ có sinh diệt. Sinh diệt là nói đến cái điều nghiệp này hết thì thân này diệt. Thân này diệt rồi thân này sẽ sinh để trả một cái nghiệp khác. Cho nên sinh sinh tử tử, trùng trùng không bao giờ dứt. Chúng ta, thân của chúng ta. Còn nếu bây giờ mà chúng ta tu tập để mà thân tâm của chúng ta mà thanh tịnh, tức là tu tập theo Đức Phật Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ thân của chúng ta được tạo thành thanh tịnh pháp chứ không phải tạo bằng nghiệp. Thanh tịnh pháp bất tận, cho nên thanh tịnh thân không có cùng tận, cho nên không có chết, không có sinh, không có diệt. Cho nên cảnh giới của thanh tịnh đã có chính báo thì có y báo. Y báo thuộc về sắc, chính báo thuộc về tâm. Thành tâm sao cảnh vậy. Tâm tà thì cảnh là tù tội, tâm thiện thì cảnh là tốt đẹp, tâm có đức độ thì cảnh trang nghiêm, tâm có trí tuệ đùm bọc mọi người thì cảnh là dinh thự của vua chúa, của vua quan, nói ví dụ vậy. Thế thì tâm với cảnh nó tương ưng, cho nên tâm thanh tịnh thì tự xưng cảnh thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh đấy không có hữu hạn mà nó rất là vô hạn. Cho nên vì như vậy cảnh giới của tịnh độ không có thay đổi. Cho nên gọi cảnh ấy là cảnh vô lượng thọ, gọi thân ấy là vô lượng thọ thân. Kia là vô lượng thọ cảnh, tức là cảnh ấy nó thọ mạng không bao giờ thay đổi, không bao giờ biến đổi. Thân tâm không bao giờ biến đổi. Cho nên cái thanh tịnh pháp của Đức Phật làm gì có biến đổi, khi mà chư Phật không bao giờ, cái tâm thanh tịnh của Ngài không có nghỉ, không có sinh rồi diệt. Nghỉ tức là diệt tắt, xong rồi ngày mai sinh. Mà tâm thanh tịnh của Đức Phật trong từng sát na gian, trong từng niệm, nó nên niệm niệm thanh tịnh. Thành ra niệm niệm thanh tịnh và thường xuyên thanh tịnh như vậy, đời này thanh tịnh, đời sau thanh tịnh, nhiều đời thanh tịnh, thì như thế đó cái thanh tịnh đi theo những vị tu hành như vậy. Thì khi cái thanh tịnh đi theo những vị tu hành đó thì thanh tịnh là vì đó là thanh tịnh. Thì khi thanh tịnh pháp là vì đó là thanh tịnh pháp, thì gọi đó là thanh tịnh pháp thân. Còn mình đi đâu nghiệp đi theo đó. Mình đi đâu nghiệp đi theo, giống như là Tịnh Độ Tông nói cái bài kệ: vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là trăm ngàn thứ mà chúng ta xây dựng ở cuộc đời này, chúng ta không mang theo được một thứ gì ngoài nghiệp. Chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, khóc oe oe ở trong lòng người mẹ, trắng tay. Nhưng mà coi như thế, nhưng mà không phải trắng tay đâu. Một đứa bé nó đến với cuộc đời này bằng phúc hay họa? Nếu nó đến bằng họa, cuộc đời của nó sẽ gọi là bi đát ghê lắm, đau khổ ghê lắm. Bệnh hoạn sẽ luôn luôn bám đuổi nó, tai ương không bao giờ lìa nó cả. Cô đơn và thống khổ là bạn bè chí thân của nó. Nếu nó đến cuộc đời này bằng sự thanh tịnh, bằng cái phúc báo, nếu nó đến bằng phúc báo, thì sự giàu sang, sự phú quý, sự hưởng thụ luôn luôn gắn kết với nó, luôn luôn là tri kỷ và tri âm của nó. Nó không bao giờ lìa những cái thứ mà hưởng đó ra được. Nếu nó đến bằng sự thanh tịnh này. Thì vô lượng vô số chúng sinh cũng như là nhân loại này được nhờ, được giúp, được nương tựa, được khai thị, được ngộ nhập, lợi ích lớn. Nếu nó đến bằng phúc báo thì chỉ có nó và gia đình nó được. Nếu nó đến bằng hòa thì không phải chỉ một mình nó chịu khổ, mà cả những người thân nhân của nó chịu lây. Nếu nó đến bằng thanh tịnh pháp thì bất luận là chúng sinh xa gần, bất luận là loài nào đi nữa cũng đều được lợi ích. Như vậy thì thanh tịnh pháp là sự lợi ích của nhất thiết chúng sinh, mà thanh tịnh pháp là Phật chi kiếm, cái đó có sẵn ở trong chúng ta. Nếu chúng ta muốn tu tập làm thế nào để mà chúng ta có thể ngộ nhập cái Phật chi kiến đó, có nghĩa là ngộ nhập rồi, nhập vào rồi, ngộ trước rồi nhập sau, ngộ là biết nó là cái gì, rồi thì bắt đầu tu tập để thâm nhập từ từ cho đến thâm nhập viên mãn. Có nghĩa là thâm nhập viên mãn là nó là mình là nó, bất khả ly. Mà một khi đó mà thanh tịnh tâm ấy mà bất khả ly với mình thì đó là gọi là Phật tâm ấy là mình là Phật tâm. Mà Phật tâm là nhiếp nhất thiết chúng sinh, cho nên tất cả Phật tâm đều chỉ là một. Cho nên Phật Phật thì vô số, nhưng mà dưới mắt Phật thì không hai. Chúng ta có thể phân biệt A-di-đà với Thích Ca là hai, nhưng mà A-di-đà với Thích Ca nhìn nhau thì cũng hơi buồn cười cho chúng sinh, là bởi vì hai ngài ấy tuy hai mà một. Nhưng mà thôi, cứ để cho chúng sinh từ từ nhận ra đi. Thành ra Đức Phật mới nói bài kệ như vậy để chứng minh cái điều tôi mới nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật mới nói như vậy: Thập phương tam thế Phật, đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí tuệ, lực vô úy diệt nhiên. Có nghĩa là mười phương ba đời nhất thiết chư Phật đều chung một pháp thân, đều chung một tâm, đều chung một trí tuệ, đều chung một lực vô úy. Ba đời mười phương Phật đều chung nhau như vậy hết. Cho nên dưới mắt phàm phu thì phân chia là Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư. Nhưng mà dưới mắt của chư Phật thật sự, một Phật là nhất thiết Phật. Nhất thiết Phật là chính là một Phật, không có sai khác. Giống như là cái thanh tịnh pháp nó biến ra mọi cái hóa thân, gọi là thiên bá ức hóa thân, để mà độ thiên bá ức chúng sinh. Thì thiên bá ức thân hiện đó có thiên bá ức tên, thành ra hiện thiên bá ức Phật. Thành ra thiên bá ức Phật có thiên bá ức tên, nhưng mà đều đồng một cái, cho nên gọi thiên bá ức hóa thân, mà chỉ từ một cái gọi là thanh tịnh pháp thân mà sinh thôi. Tại sao thanh tịnh pháp thân thì sinh ra thiên bá ức hóa thân? Là bởi vì cái thanh tịnh pháp thân này sinh ra thiên bá ức hóa thân để độ thiên bá ức hóa chúng sinh. Tại vì thiên bá ức hóa nghiệp, chúng sinh có thiên bá ức nghiệp, mỗi chúng sinh một nghiệp, thiên bá ức chúng sinh có thiên bá ức nghiệp, cho nên Đức Phật hiện thiên bá ức hóa thân để độ chúng sinh. Độ chúng sinh để làm cho chúng sinh thành tựu thân công đức, gọi là viên mãn báo thân. Rồi thì thành tựu thanh tịnh pháp thân. Nói như vậy để cho chúng ta có thể đại cương hiểu được thanh tịnh là gì. Thì khi chúng ta hiểu thanh tịnh là gì thì chúng ta sẽ đồng thời nắm bắt được hai điểm, là chúng ta hiểu Phật là gì, và để thành Phật phải tu thanh tịnh, tức là có nghĩa phải hành thanh tịnh đạo. Tức là phải tu thanh tịnh đạo và hành. Tu thanh tịnh đạo có nghĩa là hành thanh tịnh đạo. Muốn hành thanh tịnh đạo thì phải nhập vào trong thanh tịnh pháp. Muốn nhập thanh tịnh pháp, bắt buộc phải phát thanh tịnh tâm. Phát tâm thanh tịnh còn gọi là Bồ Đề tâm. Bồ Đề là Phật, Bồ Đề là giác, giác là Phật. Hành Bồ Đề tâm là giác tâm, là Phật tâm, là thanh tịnh tâm. Thành ra từ quy Phật, đương nguyện chúng sinh thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm ấy là cái tâm mà trên cùng hết, không có một cái tâm nào hơn được. Tâm ấy là thanh tịnh tâm. Ở cuộc đời này không có tâm nào mà trên được thanh tịnh tâm. Cho nên đây khi nói vô thượng là nói ám chỉ cho thanh tịnh tâm, mà cũng có nghĩa là nói cho rõ là phát vô thượng thanh tịnh tâm. Phát vô thượng thanh tịnh tâm, phát cái tâm vô thượng thanh tịnh thì mới có thể nhập vào trong cái pháp vô thượng thanh tịnh pháp, mới nhập vào được. Cho nên từ quy pháp thì đương nguyện chúng sinh thể tịnh, đương nguyện thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng đây là thâm nhập kinh tạng của Đức Phật là thanh tịnh pháp. Hãy nói thâm nhập vào trong thanh tịnh pháp, gọi là nhập thanh tịnh đạo. Phát thanh tịnh tâm nhập thanh tịnh đạo. Thì khi phát thanh tịnh tâm nhập vào trong thanh tịnh đạo thì mới có thể có khả năng hành được thanh tịnh hành. Hành thanh tịnh hành, thanh tịnh hành là gì? Thanh tịnh hành là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, tức là thể độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy thì tăng, nghĩa của đạo Phật phải mang cái màu sắc gọi là tu hành thanh tịnh, tức là độ sinh. Hay nói nếu mà thiếu cái tính chất của cái sự độ sinh mà chỉ tu hành theo một cái lối tiêu cực, tức là có nghĩa là mình chỉ tự thanh tịnh cái tâm của mình mà thôi, còn thì chúng sinh nó ra sao thì kệ nó, miễn là mình ăn hiền ở lành thì như vậy đó là mình chưa phải thanh tịnh, mình chỉ là thiện pháp thôi chứ chưa phải là thanh tịnh đạo. Và nếu mình tu hành như thế thì còn lâu lắm, còn xa vời lắm mới thành Phật. Và tu hành như thế đừng có nói là xa vời lắm mới thành Phật, mà là lâu lắc mới có thể thấy được Phật thiện. Mà mình tu hành như thế cả ngày đối trước tượng Phật cầu nguyện, nhưng mà mình với Phật xa nhau nghìn trùng. Tại sao? Tại vì Phật thì thanh tịnh mà mình thì chỉ có thiện như vậy thôi, nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì làm thế nào mà hai cái tâm hồn mà không một xu hướng mà lại có thể gặp nhau? Cũng như bây giờ mình nói hai cha con thôi, ông bố là có chi lớn cực kỳ mà nghĩa là gọi là muốn rằng là mình phải làm nên một cái sự nghiệp gì to tát, mà cái đứa con thì nó lại chỉ có muốn rằng là gọi rằng là mở một cái cửa hàng tạp hóa bán súng qua ngày. Thế thì ông bố với lại đứa con nó rằng là nó không có thể nào mà gọi rằng là cảm ứng với nhau được, không gần nhau được. Thành ra người ta phải cùng một lập trường, cùng một ý chí, cùng một tâm, cùng một trí tuệ, cùng một pháp thân, người ta mới gần nhau được và người ta mới thấy nhau được. Cho nên gần nhau không phải là bằng cái hình hài này, gần nhau bằng tâm. Nếu chúng ta muốn gần với Đức Phật, hãy phát thanh tịnh tâm, phát vô thượng thanh tịnh tâm và cố gắng nhập vào vô thượng thanh tịnh đạo. Thì vô thượng thanh tịnh đạo có nghĩa cái thanh tịnh đạo nó vượt qua thiện và ác. Cái thiện đạo á thì là nó thiện, nhưng nó vẫn có thể ghét cái ác đạo. Thành ra thiện đạo, tu thiện đạo thì sinh nhân sinh thiên, hành ác đạo thì rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Thành ra tu thiện đạo cũng không thể vãng sinh được, không thể lên được cảnh giới thanh tịnh được, tại chưa đủ thanh tịnh. Cho nên Đức Phật bảo nhắc nhở chúng ta: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức đắc sinh nhân, đắc sinh bỉ quốc. Nghĩa là không thể nào dùng những cái mà thiện căn như thế, ít ỏi như thế mà có thể vãng sinh cõi A-di-đà. Tức là phải sử dụng cái thanh tịnh đạo mê vãng sinh. Mà nếu mà thiện đạo sinh cõi trời, không có sinh lên tịnh độ được, sinh cõi người. Nhưng mà làm lãnh đạo, làm đại gia, làm hoàng tử, làm quốc vương ở cuộc đời này, thiện hơn nữa sinh lên cõi trời. Còn nếu mà muốn mà sinh vào cõi thanh tịnh thì là đương nhiên cái người ấy nó phải phát một cái thanh tịnh tâm, rồi nhập vào trong thanh tịnh đạo, rồi hành cái thanh tịnh hành, tức là độ sinh. Thế như vậy thì chúng ta hiểu cái cách để mà hiểu rằng là thứ nhất đó, Phật là gì? Phật là thanh tịnh pháp. Thân của Đức Phật thật sự là thanh tịnh pháp. Như vậy mình muốn thấy thân của Phật, mình hãy nhập vào trong thanh tịnh pháp, mình hãy hành thanh tịnh pháp. Khi mình hành thanh tịnh pháp thì mình cùng với Đức Phật hay là cùng các vị Bồ Tát gọi là bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Nếu mình hành sự độ sinh là mình với Bồ Tát bất thối đó, làm bản lữ, và hay mình với chư Phật là bản lữ bằng thanh tịnh pháp. Nếu mà hành thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng không phải chúng ta gần Đức Phật bằng hình tượng, mà chúng ta gần Đức Phật bằng cái pháp của Ngài. Tại pháp đó là thân Ngài, là Ngài. Cho nên hồi nãy Quý Đạo Hữu đây đã phát biểu là nói rằng mình có thể đi Nepal, đi Tây Tạng, đi Trung Quốc hay đi Nhật Bản hay cái gì mình tìm Phật, nhưng mà Phật không phải ở những cái chỗ đó. Phật ở khắp mọi nơi, Phật biến khắp mọi nơi. Nơi nào có chúng sinh, nơi nào có sự vô minh và sự đau khổ, nơi ấy đều có Phật. Phật không có chọn một cái xứ nào cả, Phật chỉ chọn cái chỗ mà độ sinh thằng Ngài thị hiện. Thành ra chúng ta có thể tìm thấy Ngài ở trong cái sự độ sinh. Chúng ta hãy tìm Ngài không phải bằng con mắt này, bằng con mắt của sự độ sinh, gọi là từ nhãn, thì mình có thể nhìn thấy được Đức Phật. Mình hãy hành động như thế nào đó để mình nhận ra rằng là mình đang là một cánh tay trong ngàn tay của Ngài. Mình hãy nhìn cuộc đời này dưới con mắt như thế nào để mình biết rằng là mình đang còn là một con mắt trong ngàn mắt của Như Lai. Đó là cái vấn đề là quan trọng, là chúng ta phải hiểu cái nghĩa của thanh tịnh. Và khi chúng ta hiểu như thế thì đương nhiên cái sự tu hành mà chúng ta nói, chúng ta tu tịnh nghiệp, cầu lên tịnh độ, thì chúng ta cũng hiểu ngay một cách chính xác vô bờ bến là bằng nhân gì thì được quả đó. Chúng ta đừng có mê muội mà tin rằng là chúng ta không hành bất cứ một sự thanh tịnh nào. Chúng ta chỉ cần theo một nhóm nào, rồi chúng ta chỉ cần một cái quyển kinh, và chúng ta cứ tụng và cứ chỉ niệm như vậy, rồi thì chúng ta sẽ lên tịnh độ. Tịnh độ không có chỗ cho một cái ngã tạo ra bởi nghiệp. Tịnh độ chỉ có chỗ cho một cái ngã tạo ra bằng thanh tịnh pháp. Cho nên nếu cái ngã của mình là đầy nghiệp, chỉ tính toán lợi và hại cho bản thân mình thôi, cái ngã đó không có chỗ ở tịnh độ. Cái ngã nào là có chỗ ở tịnh độ? Ngã tu thanh tịnh. Ngã tu thanh tịnh thì tự nhiên cái ngã ấy nghĩ tới cái chuyện độ sinh là trên hết. Cho nên chính Đức Phật A-di-đà đã khuyến cáo chúng ta qua 48 nguyện là: nếu không con không độ chúng sinh được như thế này thì con thề không thành chính giác. Cả 48 điều như vậy hết. Đó là lời phát nguyện của tiền thân Đức Phật A-di-đà đã phát tàng tỳ kheo đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai. Có nghĩa là coi cái chuyện độ sinh quan trọng hơn cả cái chuyện mà thành tựu của chính bản thân mình. Đó là thành tựu, đó là thanh tịnh. Nếu giả hạn như là Ngài chỉ có coi trọng cái sự thành tựu của mình, còn chuyện độ sinh là chuyện nhỏ, thì đương nhiên không thành Phật được. Thế đương nhiên thành Phật. Cho nên chúng ta nhớ như vậy. Tịnh độ không có ghế, không có giường, không có xe, không có giày, không có dép. Tịnh độ đi không bằng giày dép, không bằng xe, ngồi không bằng ghế, nằm không bằng giường, đó, đứng không trên mặt đất như vậy. Mà tịnh độ đứng trên xe, ngồi trên xe, nằm trên xe, đó, và đi trên xe. Có nghĩa là xe đó là thanh tịnh, là đi cũng thanh tịnh, đứng cũng thanh tịnh, nằm cũng thanh tịnh, ngồi cũng thanh tịnh. Mà thanh tịnh ấy là độ sinh. Đi đứng nằm ngồi thấy đều độ sinh. Và niệm niệm như thế không bao giờ gián đoạn. Cho nên sự thanh tịnh nó thành thanh tịnh định. Thanh tịnh định thành thanh tịnh giới, thành thanh tịnh huệ. Đó là giới định huệ của thanh tịnh tâm. Khi phát tâm nó ra thì nó sẽ thành tựu được giới định huệ thanh tịnh như vậy. Nếu chúng ta phát tâm thanh tịnh như vậy, chúng ta dùng cái tâm này chúng ta chỉ giới khó lắm. Bởi vì một hồi chúng ta cũng dễ dàng để mà tham sân si, hay dễ dàng để sân hận, hay dễ dàng để tức tối và buồn phiền. Rồi mà chỉ khi nào phát được cái tâm thanh tịnh ấy ra và nhập vào được cái thanh tịnh đạo, thì trong thanh tịnh đạo ấy nó có sẵn thanh tịnh giới, thanh tịnh định và thanh tịnh huệ, nó có sẵn ở trong đó hết. Và có như thế đó thì gọi là tu tập thanh tịnh. Thì đó là cái vấn đề của thế nào là thanh tịnh, và thanh tịnh đó là thân Phật. Như vậy thì muốn đạt được thân Phật thì phải tu thanh tịnh. Muốn tu thanh tịnh thì việc cần nhất là phải phát tâm thanh tịnh, rồi mới nhập vào trong cái pháp thanh tịnh được, để mà tu cái hành thanh tịnh. Và khi tu cái hành thanh tịnh thì thấy rõ ràng một điều là ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Là chốn nào là chốn đau khổ ngũ trưởng nhất đó, thì con đây là người vào đó trước nhất. Nếu còn một chúng sinh nào trong chốn đó mà chưa được cứu độ thì con đó, nhất định không lìa bỏ đó để nhập Niết Bàn. Thanh tịnh đấy, đó là cái lời nói của Ngài A Nan. Mà mỗi sáng mà nếu mà ở đây mà chúng ta mà công phu khuya tụng thì chúng ta đều có tụng cái lời lẽ đó hết. Đó là lời của khi Ngài A Nan phát vô thường thanh tịnh tâm, tức phát Bồ Đề tâm, cầu học Đại Thừa Phật Pháp. Thành ra ở đây khi mà chúng ta mà tu tập giáo lý của Đạo Phật, Đức Phật đến nơi đời này là cố ý làm sao mà khai mở cho chúng ta cái trí tuệ thanh tịnh, gọi là Phật tri kiến. Phật là thanh tịnh, tri kiến là cái trí tuệ, để cái trí tuệ thanh tịnh của chư Phật. Thì khi chúng ta mà được khai mở cái trí tuệ thanh tịnh thì chúng ta sẽ hiểu thanh tịnh là gì, và chúng ta sẽ hiểu thanh tịnh pháp là gì, và chúng ta sẽ hiểu thanh tịnh hành là gì. Còn nếu không thì chúng ta cứ không hiểu, chúng ta cứ nghĩ thanh tịnh là ăn hiền ở lành, không có làm ác gì với ai cả, nhưng mà không có dấn thân cứu độ ai cả, mà cầu xin với chư Phật là mau mau cho con bỏ cái chốn mà khổ sở này để con về với Ngài cho nó vui thú đó. Chứ còn là mấy chốn này thì là thôi con cạch tới già không bao giờ mà dám trở lại. Nhưng mà trái lại những người tu hành thanh tịnh đó thì thường là đó, địa ngục vì không thể bất thành Phật, hay là ngu trường ác thế thể tiên nhập, vân vân, đó là thanh tịnh đạo. Cho nên hết thầy chư Phật đều độ chúng sinh trong cái vấn đề của thanh tịnh hành nói trên đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật mà đến với cuộc đời này là như vậy. Vậy thì đạo Phật là đạo thanh tịnh đạo. Đạo Phật là đạo để biến chúng ta đó thành tựu cái thanh tịnh tâm, để chúng ta thành tựu một cái thân thanh tịnh, gọi là thanh tịnh pháp. Thân nói theo văn phạm của Việt Nam thì là thân pháp thanh tịnh, cái thân tạo bằng pháp thanh tịnh, không phải cái thân tạo bằng nghiệp. Thân tạo bằng nghiệp, lúc mưa lúc nắng, lúc khổ lúc lạc, lúc vui lúc buồn, thân thanh tịnh triệt hết mấy thứ đó. Mà khi triệt hết mấy thứ đó, triệt hết nhị biên đó, triệt hết mấy thứ đó đi thì mới là hạnh phúc thật. Tại sao? Chúng ta giống như vậy, khổ quá thì chúng ta cầu nguyện thoát khổ bằng cái sướng. Cho nên là chúng ta cho cuộc đời này có khổ có lạc. Nghèo là một cái khổ, giàu có là một cái lạc, bị áp bức là một cái khổ, làm lãnh đạo là một cái lạc. Thế nhưng đối với lại đạo Phật thì nó là nó như thế này. Mình bị gà ngứa quá thì mình phải gãi. Thì mình khi mình gãi đó, mình có cảm giác gãi sung sướng ghê lắm, bởi vì nó dịu cái cơn ngứa, thành ra nó sướng ghê lắm. Thành ra lâu năm lâu tháng mình có cảm giác rằng là gãi là hạnh phúc. Thành ra cứ mỗi lần ngứa thì mình gãi thì nó hạnh phúc, mỗi lần mình khổ thì mình tìm cái cách cầu nguyện cái gãi của cái sự khổ đó thôi. Thành ra mình cho đời nó có khổ lạc. Nhưng mà Đức Phật thì đến, Đức Phật như một vị y vương, như một vị thầy thuốc giỏi, Ngài đến để trị bệnh ngứa cho mình. Khi ngứa hết thì không cần gãi nữa. Thành ra khi không còn cái khổ của ngứa thì cũng chẳng cần tới cái sướng của gãi. Khi mà không còn cái sướng của gãi, cái đó mới thật sướng. Khi còn cái gãi của sướng là hãy còn tồn tại động cái khổ kế bên. Thành ra chẳng còn cái khổ của ngứa, cũng chẳng còn cái lạc của gãi, gọi là tịch diệt niết bàn, nghĩa của niết bàn. Thành ra niết bàn là tịch diệt, là không sinh cũng chẳng diệt, không khổ cũng chẳng lạc. Thành gọi là tịch diệt vi lạc, tịch diệt mới chính thức là lạc. Thành ra đó là tâm của Đức Phật, là tâm tịch diệt. Cái thanh tịnh là một cái sự mà gọi là tịch diệt, cho nên nó tịch diệt thiện và ác. Nó không có những cái khổ và lạc của chúng sinh nữa. Thành ra chấm dứt cái cảnh khổ tập, gọi là chứng được cảnh diệt nhờ vấn đề đạo, tức là thanh tịnh. Chứng được cảnh diệt, gọi là diệt được khổ tập, thành tựu được đạo và diệt. Thì như thế thì chúng ta có thể có được một cái gọi là đại cương để mà hiểu được về cái vấn đề rằng là ý nghĩa của Đức Phật. Cho nên vì như thế thì từ đó mới có thể nảy sinh ra nhiều cái pháp môn tu. Cho nên ban nãy tôi nói Đức Phật có thiên ba ức hóa thân, cho nên vì vậy có thiên ba ức hóa pháp môn. Cho nên cái pháp môn nào cũng tự chung, cũng chỉ có là cái cách thức để đưa đến một mục tiêu. Bây giờ đây khi chúng ta đi Đà Nẵng thì chúng ta có nhiều cái cách thức đi, hoặc là chúng ta đi máy bay, hoặc là chúng ta đi đường thủy, hoặc là chúng ta đi đường sắt, hoặc là chúng ta đi đường bộ. Đường nào thì đường, mục tiêu của chúng ta cũng là đến cho được Đà Nẵng, nói ví dụ như vậy. Đó. Thành ra người ở vùng ven biển thì di chuyển bằng thuyền. Đó. Người ở vùng nào đó ở gần sân bay thì đi bằng đường không. Người mà ở gọi là gần bến xe thì đi bằng đường bộ, xe ca, vân vân. Thì miễn sao phương tiện không thành vấn đề, chỉ miễn sao đến cho được cái mục tiêu. Thế thì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, thấy đều chỉ là những phương tiện ở trên đó. Cho nên chúng ta có thể thấy như vậy. Bây giờ tôi đơn cử hai cái tông phái mà nổi bật nhất, mà nó cũng còn có hiện hành, còn những cái tông kia nó gần như là bị tận diệt. Đấy, đó là Thiền Tông với Tịnh Độ Tông. Thì chúng ta thấy là Thiền Tông thì dùng thân để tu, Tịnh Độ thì dùng khẩu để tu. Tịnh Độ thì là niệm Phật, Thiền Tông thì ngồi thiền dùng thân, một cái thân một cái khẩu. Nhưng mà cả hai cái đó là tu thân tu khẩu, không phải dùng khẩu để mà tịnh tâm, dùng thân để mà tịnh tâm. Tức là ngồi thiền làm sao để tâm tịnh, niệm Phật làm sao để tâm tịnh. Niệm Phật mà tâm không tịnh thì công phu niệm Phật trôi theo dòng nước. Ngồi thiền mà tâm không tịnh thì cái công phu ngồi thiền đó cũng trôi theo dòng nước. Anh ngồi thiền là cố ý để tâm tịnh, niệm Phật là cố ý để tâm tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì phát sinh ra khẩu là thuyết pháp. Tâm thanh tịnh rồi phát sinh ra hành động, ra thân là những hành động độ hóa chúng sinh. Thì ban đầu dùng thân và tâm ấy, dùng khẩu và thân ấy để mà thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh rồi thì thân và khẩu trở thành những phương tiện độ sinh của chư Phật. Mới đầu nó là phương tiện để tu tập, sau đấy là phương tiện để độ sinh. Mới đầu là phương tiện tu tập hành độ sinh, thành tựu rồi thì nó lại trở thành là phương tiện để độ sinh, công cụ để độ sinh. Thành ra làm cách nào cũng chỉ là tu làm sao để tâm được thanh tịnh. Cho nên vì vậy nó niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì vãng sinh. Nhất tâm không có nghĩa là nhất khẩu. Có nhiều người hiểu lầm là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, không bao giờ gián đoạn đấy. Đó gọi là nhất tâm bất loạn. Không phải, cái đó là nhất khẩu bất loạn. Và mình niệm làm sao đó mà Phật ứng hiện ở trong tâm của mình, Phật ứng hiện trong tâm mình rồi đó, thì không bao giờ tàn mất trong tâm mình. Phật không có đến rồi đi, mà Phật đến rồi chủ. Vì khi Phật đến rồi chủ thì đó là Phật của chính mình, tại vì mình không bỏ mình. Thành ra Phật nào chủ ở trong tâm chúng ta chính là Phật của tự tâm. Còn Phật nào nếu mà Phật mà mình vác về chủ ở trong tâm mình rồi, tội nghiệp chúng sinh quá, chúng sinh mất Phật rồi. Tại Phật chủ trong tâm mình rồi. Thế cho nên chỉ có một Đức Phật chủ ở trong tâm của mình vĩnh cửu, không lìa, thì mình với lại chư Phật là một. Mà cái vị Phật mà chủ trong tâm của mình ấy chính là cái thanh tịnh tri kiến của mình, tức là Phật tính của mình. Thành ra một cái dịp nào mà nếu chúng ta tiếp tục cái câu chuyện, thì tôi có thể nói đến những cái vấn đề mà tu niệm Phật hay là thanh tịnh một cách gọi là nó chi tiết hơn. Ở đây thì tôi chỉ tạm giới thiệu. Và tôi muốn gọi rằng là nhắc nhở mọi Phật tử của chúng ta, nhất là đại đa số Phật tử là tu theo tịnh nghiệp. Tôi biết một cái điều như vậy. Và có lẽ rằng là chúng ta tu tịnh nghiệp thì chúng ta cũng ít có học nó nhiều, mà chúng ta chỉ có cứ quen rằng là cứ ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đại khái như thế. Còn chúng ta có lẽ cũng chưa có học sâu vào trong cái giáo lý của tịnh độ. Cho nên tôi cũng có thể hỏi rằng là có người nào biết tổ thứ 12 của tịnh độ tông là ai không? Ai? Không biết. Có vị nào biết không? Vị nào biết thì một lát nữa tôi đãi. Tổ thứ 12 của tịnh độ tông là Ngài Triệt Ngộ Đại Sư. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư này nói một cái câu á, mà tôi thời cái thời mà còn gọi là trẻ tuổi á, tôi rất là ngưỡng mộ. Là Ngài nói như thế này nè: quý vị niệm Phật, quý vị dùng tâm gì niệm? Dùng tâm thế nào niệm? Một cái điều mà chưa có vị tổ sư nào đặt vấn đề, mãi cho đến Ngài thứ 12 ấy đặt vấn đề. Đó. Ngài là vào triều đại của nhà Thanh. Đó. Thì Ngài tự đáp. Ngài biết rằng là mọi người sinh vĩnh đáp không được, cho nên Ngài tự đáp: đó, chúng ta hãy dùng cái tâm có Phật của chúng ta niệm Phật. Thường thì chúng ta dùng cái tâm phàm này của chúng ta niệm Phật, cho nên chúng ta niệm Phật là không phải để vãng sinh, không phải để thanh tịnh, mà chúng ta niệm Phật là để cầu xin đủ thứ, xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia, xin tới độ mà nghĩa là Phật làm không kịp. Một kẻ xin Phật đã ngợp rồi, mà huống hồ lại còn rằng là vô số tín đồ cả mấy triệu cái nó xin đó. Thiệt là Phật mà thiên thủ cũng không thể nào làm kịp. Cho nên Phật phải là vô lượng thủ thì may ra thì Phật mới có thể trở tay kịp đó. Thành ra nếu người ta niệm Phật với tâm như thế thì rõ ràng không thanh tịnh. Như vậy thì công phu niệm Phật tiêu rồi đó. Quấy rầy Đức Phật, thêm một kẻ niệm Phật là Phật thêm ớn. Nhưng mà nếu người ta mà niệm Phật mà thanh tịnh tâm á, thì Phật hoan hỷ. Như vậy thì mình đem tâm gì ra? Đem cái tâm mà thanh tịnh, không xin xỏ, mà chỉ cầu độ sinh ra niệm Phật. Niệm Phật để có lực độ sinh, niệm Phật để có lực để xả bỏ mọi thứ vì chúng sinh, thì niệm Phật như thế mới có thể thanh tịnh. Cho nên Ngài mới cảnh cáo: quý vị niệm Phật bằng tâm gì vậy? Hãy đem cái tâm có Phật của quý vị ra niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm Phật có sẵn trong tâm quý vị. Nghĩa là mình đem một cái tâm thanh tịnh của mình ra niệm. Thanh tịnh ấy là một tâm có sẵn Phật. Hãy niệm cái thanh tịnh tâm ấy cho tới cùng, để cho cái thanh tịnh tâm ấy viên mãn, thì mình sẽ có một vị Phật thường trụ ở trong tâm mình. Và nhớ, chỉ có một vị Phật thường trụ ở trong tâm mình thôi. Phật ấy chính là thanh tịnh tâm của mình, còn chẳng có một vị Phật nào bên ngoài thường trụ trong tâm của mình cả. Đấy, thường trụ trong tâm mình để cả ngày làm ông thần tài, ông thần hộ mệnh của mình, để mình cầu cạnh và sai bảo. Thành thử chỉ có một vị Phật trụ ở trong tâm mình, cho nên bây giờ gọi rằng là tâm của mình thanh tịnh vô cùng, cho nên không có loạn. Không có loạn cho nên không bị ô nhiễm bởi tham sân si. Không có loạn cho nên không có cảm thấy rằng là có một cái tôi để mà cảm thấy mệt mỏi hay là uể oải hay là tiếc của khi phải vì chúng sinh. Thành ra tâm ấy không loạn, không tham sân si, tràn đầy cái mà gọi là thanh tịnh giới, thanh tịnh định và thanh tịnh khỏe. Thành ra thân ấy bất loạn, người đó vãng sinh Tây Phương. Chắc chắn rồi. Thì khi tâm thanh tịnh như vậy thì tự dưng cảnh thanh tịnh theo, không cần phải kiếm tính đó. Không sinh mà tự sinh, không vãng mà vẫn sinh. Cho nên vì vậy mới nói là ư nhất điểm khoảnh nhanh đến độ như vậy là sinh cực lạc quốc. Mà người ấy lập tức hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sinh mãn Bồ Đề nguyện. Lập tức đấy là niệm Phật với tinh thần như thế. Vì vậy Ngài Triền Ngộ mới nói là hãy mang cái tâm có Phật ra niệm Phật có sẵn trong tâm của mình. Phật có sẵn trong tâm của mình. Phật ấy không phải là hình tướng, Phật ấy không phải là 32 tướng, Phật ấy là thanh tịnh tâm. Phật ấy là thanh tịnh như nãy giờ tôi đề cập đến. Phật ấy là thanh tịnh pháp thân. Thành ra hãy đem cái thanh tịnh ở tâm của mình đang niệm sao cho nó thanh tịnh, niệm đừng bỏ nó. Đừng có vì cái tâm phàm phu tham sân si này mà bỏ quên nó, mà lãng quên nó. Hãy làm cho nó thường trụ trong tâm của mình, để cho tham sân si không còn chỗ trụ và chỗ đứng nữa. Thì nó mới thành được thanh tịnh giới vô lượng, thanh tịnh giới vô lượng, thanh tịnh định và vô lượng thanh tịnh huệ. Vô lượng thanh tịnh huệ như thế gọi là vô lượng quang. Vô lượng thanh tịnh định như vậy mới gọi là vô lượng thọ. Bởi vì cái định đó không có bao giờ ngừng, tức là gọi là cái thọ đó không bao giờ bị tắt, cho nên nói cái thọ đó là định. Và vô lượng thanh tịnh giới là công đức, là công đức thanh tịnh hóa mọi chúng sinh, tiếp dẫn mọi chúng sinh. Cho nên chúng ta có thể thấy cái hành động tiếp dẫn chúng sinh của Đức Phật đó là nói lên cái vấn đề của vô lượng thanh tịnh giới. Còn cái cảnh giới đó không bao giờ tiêu diệt, gọi là vô lượng thanh tịnh định. Cái trí tuệ mà thấu suốt hết của Đức Phật để có thể phân thân hóa hiện ra vô thiên bá ức hóa thân độ, thiên bá ức hóa chúng sinh, tiêu diệt thiên bá ức hóa nghiệp lực, đó gọi là vô lượng quang. Ba yếu tố đó chúng ta đều có. Nó từ ba yếu tố đó, từ thanh tịnh tâm phát sinh. Cho nên Đức Phật nói rằng thì hiện ở nơi đời này, nói chúng ta những cùng tử, những phàm phu, những cùng tử, những kẻ ăn xin, nhưng trong chéo áo của mình có viên ngọc báu. Chúng ta những phàm phu như vậy đây, nhưng mà ở trong cái tâm phàm phu ấy ẩn chứa Phật tính, tức Phật chi kiến, hay còn gọi một cái tên khác trong Đại Thừa Phật Pháp gọi là Như Lai Tạng, là nó bị chôn vùi chân như mà bị phiền não che mờ, gọi là Như Lai Tạng. Khi mà rũ sạch phiền não, hiển lộ chân như lên, thì đó gọi là chân như Phật tính, Phật tâm. Thì đó là cái đại cương của hôm nay. Phật Pháp thì gọi là minh mông như biển cả, nói hoài cũng không bao giờ tận cùng. Thành ra cái đây là cái buổi mà chúng ta gặp gỡ ban đầu, thì nhân các đạo hữu ở đây trình bày đến cái vấn đề rằng là chúng ta tìm Phật đó, ở ngay từ tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm một vị Phật ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thất bại và mệt mỏi. Chúng ta hãy tìm từ tâm, tìm trong từ tâm. và thỉnh cầu tôi nói về cái vấn đề nói trên đó. Cho nên vì vậy đây nó là một cái nhân duyên, tôi nghĩ cái đó cũng là một cái vấn đề rất là cần thiết cho cái người tu học, để chúng ta có thể nắm bắt được là thế nào là Phật, và chúng ta sẽ hình dung chúng ta sẽ gặp Phật thật như thế nào, và chúng ta sẽ gọi là như thế nào để chúng ta có nhân duyên với Đức Phật. Và khi chúng ta hiểu tất cả những thứ như thế thì chúng ta gọi là ngộ Phật chi kiến. Bây giờ chỉ còn chờ chúng ta hãy nhập Phật chi kiến qua sự tu tập dài hạn của chúng ta. Và thì tôi cũng xin rằng là mình cũng tạm thời rằng ngừng nghỉ ở đây. Nếu mà chúng ta cũng còn có những cái nhân duyên thì lại cũng có một cái ngày nào đó thì lại cũng có thể là hội ngộ để mà tiếp tục nói thêm nữa về cái vấn đề mà tu tập của Phật Pháp. Thì trước khi mà chúng ta niệm hồi hướng thì tôi cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với lại thân bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn được làm một cánh tay, được làm một con mắt của chư Phật, và xin đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ tăng long, và cha mẹ của chúng ta nếu đã qua vãng, cũng như cha mẹ của chúng ta trong mọi đời quá khứ, bất luận họ ở một cảnh giới nào, cũng đều được hồi ngộ thiện tri thức, được khai thị Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương và được thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng đức, với lòng tri ân vô hạn, chúng con xin kính cảm niệm ân đức của Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thị Huệ cùng với chư tôn thượng đức đã giúp cho chúng con có thánh duyên khai mở lòng từ bi trí tuệ Phật tính sẵn có, cũng như hưng thưởng trọn vẹn năng lực ân phúc gia trì không thể nghĩ bàn, giúp cho chúng con viên thành những tâm nguyện thế gian và xuất thế gian ngay trong hiện đời vì lợi ích của vô lượng chúng sinh, giúp cho chúng con có hành trang để trở về với chân tâm Phật tính của chính mình, trở về với tánh không, trở về với tánh không. Cái tánh không rất có, không phải là hư vô mà chính là có đó. Cái tánh không diệu hữu lại chân không vô cùng, trở về với tánh không để nghe mình thật có, không phải có trong ngũ uẩn với nỗi đau lạ lùng, mà có trong tịch chiếu Bồ Đề Hỷ Lạc Tâm, trở về với tánh không niết bàn tịch diệt. Chúng con kính nguyện cầu cho Phật Pháp trải khắp muôn phương và mãi mãi trường tồn, cầu cho chư tôn thiện đức pháp thể khinh an, đạo tràng thành tựu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiện đức cùng đại chúng khởi tâm hồi hướng.
Thank you.